Thượng tọa Phước Niệm, trong đó ngài thỉnh mời chúng tôi tới đây để có thể mở pháp hội A Di Đà và thỉnh mời đem ý nghĩa của kinh A Di Đà có thể thuyết giảng để nơi đây chúng ta thấy được cái phương tiện độc đáo, dễ dàng, rốt ráo, thấy được cái ý nghĩa cứu cánh mà Đức Phật trao truyền, hầu chúng ta có thể nương theo đó mà nỗ lực hành trì đạt được cái công đức tối thắng, cái công phu niệm Phật, cái đức hạnh vạn sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Thì ở nơi đây chúng ta đi vào bộ kinh Phật Thuyết A Di Đà Kinh. Trong hai ngày này mà thật sự nói tột được cái ý nghĩa của bộ kinh A Di Đà này thật hại không phải chuyện đơn giản, hay nói một cách khác, khó, không thể nào viên mãn hoàn thành được. Có một vị pháp sư trong đời của ngài 200 lần giảng kinh A Di Đà, giảng hết 200 biến mà trọn đời của ngài. Cho nên tôi thấy kinh A Di Đà này không phải là đơn giản, không phải là bộ kinh thường như là chúng ta thường nghĩ, mà bộ kinh này được coi là tiểu bổn Hoa Nghiêm. Trung bổn là kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, và trong đó Hoa Nghiêm gọi là căn bản pháp luân. Thì căn bản pháp luân tinh hoa của nó là ở kinh A Di Đà. Thì đọc kinh A Di Đà, Hòa Thượng Tịnh Không nói chúng ta cần phải chọn một bộ yếu giải, sớ sao hay viên trung sao, chọn một mà đơn giản nhất, ý nghĩa cứu cánh viên mãn nhất, ngắn gọn nhất là Di Đà yếu giải của Ngẫu Ích Đại Sư. Ở trong đó chúng ta đọc Di Đà, tụng Di Đà phải hiểu yếu giải là. Thì ở đây thời gian ngắn gọn không cho chúng ta khai diễn hết. Chúng ta phàm một bộ kinh phải nói đến huyền nghĩa của nó, ngũ trùng huyền nghĩa hay là thập trùng huyền nghĩa, tùy theo mọi người, tùy theo tổ. Thì ngài Ngũ Đại Sư chọn ngũ trùng huyền nghĩa, cái đó thật sự thâm sâu lắm. Bây giờ cái thời gian ngắn gọn chúng ta tạm tạm thông qua cái ngũ trùng thì nghĩa, đợi khi chúng ta có đủ thời gian, đủ phương tiện thì sẽ giới thiệu sơ lược về ngũ trùng huyền nghĩa. Ở đây chúng ta vô cái phần tựa, cái phần đề kinh. Trong phần đề kinh, kinh này cái đề, cái danh đề là gì quý vị? Cái tựa đề của kinh này là gì? Thì chúng ta nói là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, đó là cái đề của kinh Pháp Hoa, nói gọn là kinh Pháp Hoa. Kinh Lăng Nghiêm á, cái đề mục của nó là Như Lai Mật Nhân tu chứng liễu nghĩa chư Bồ Tát vạn hạnh Đại Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Đó là cái tựa đề của cái kinh. Từ cái cửa đề đó chúng ta nắm được cái cương lĩnh của toàn bộ kinh. Hiểu được cái tựa đề là hiểu được cái chủ đề muốn nói cái gì. Giống như một bài báo, một phóng sự, một bài viết, người ta thường thường có cái chủ đề. Thì cái chủ đề này chúng ta phải hiểu cái chủ đề đó thì toàn bộ kinh chúng ta sẽ thấu hiểu. Nó là cương lĩnh của bộ kinh. Giống như cái áo, cái cương đó quý vị, là cái áo của ta, cái cổ áo đó gọi là cái cương này. Nếu mà chúng ta nắm được cái cổ áo thì tất cả cái áo nó đều xuôi theo. Mà nếu mà chúng ta nắm cái tay áo thì kéo một cái áo nó lung tung à. Mà hãy mà nắm được cái cổ áo kéo lên thì sao? Toàn cái áo nó đều xuôi đi theo hết. Đúng không? Mà quý vị nắm cái vạt áo thì còn chết được. Nắm được cái tay áo còn đỡ, mà nắm cái vạt áo thì thôi, nó lượm thùm vô cùng. Với vậy cho nên cái tựa đề quan trọng vô cùng. Giống như bộ kinh Vô Lượng Thọ, cái tựa đề nó đầy đủ cái việc Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh. Từ cái tựa đề đó nói chúng ta cái quả báo tu hành, nói chúng ta cái phương tiện tu hành, nói chúng ta cái cứu cánh tu hành. Thì tựa đề kinh này chúng ta phải thấy được cái cứu cánh đó, phải hiểu được chúng ta tu hành như thế nào và đạt được công phu như thế nào, ích lợi như thế nào. Đó là cái tựa đề kinh này. Ở bên Nhật Bổn á, ở phái á, Nhật Liên Tâm quý vị, chuyên gì thọ trì tựa đề kinh Pháp Hoa. Họ không niệm gì hết, niệm á, Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, cứ niệm như vậy là. Còn ở đây quý vị thấy Phật thuyết A Di Đà Kinh, cái tựa đề của nó là gì quý vị? Xưng tán bất khả tư nghì công đức. Cái tựa đề nguyên bổn của nó là xưng tán bất khả tư nghì công đức. Thì chúng ta thấy cái câu này nghe quen không quý vị? Cái câu xưng tán bất khả tư nghì công đức này nghe quen không quý vị? Quen không? Quen ở đâu vậy ha? Hả? Ở trong kinh A Di Đà 6 lần lặp đi lặp lại. Thuyết thành thiệt ngôn, xưng tán bất khả tư nghì công đức. Đó là cái tựa đề của kinh này. Bây giờ ra ta nói xưng tán thì có năng và có sợ. Ai xưng tán và xưng tán điều gì? Thì cái này thế này, ai xưng tán cái gì? Ở trong kinh nói rõ ràng ai xưng tán là thập phương chư Phật xưng tán là, chứ không phải chúng ta xưng tán là, không phải chúng ta khen là, không phải là chư Bồ Tát khen là, mà chư Phật mười phương nhất thiết chư Phật đồng xưng tán. Quý vị thấy đề kinh nó hay chưa? Trong đó chư Phật mới đủ bản lãnh nói theo danh từ phàm phu, chư Phật mới đủ trí tuệ, chư Phật mới thấy được cái hay là. Còn phàm phu không phải người chuyên môn cái gì, cho nên nó tin đồ giả không là, còn đồ thiệt bỏ qua bên cái gì, đồ thiệt không tin nổi à. Đây mình coi như thường, mình coi á như là không phải chuyện gì nhưng mà sự thật. Người trong nghề, người buôn đồ cổ, quý vị thấy đồ cổ, quý vị biết cái nào quý, biết cái nào giả không nè. Tôi mấy tháng trước được cái duyên đi qua bên Pháp, quý vị, qua Pháp, qua cái viện bảo tàng, viện ở trong đó, ở viện bảo tàng ở Pháp nổi tiếng là The Louvre gì đó. Ở trong đó có bức tranh của Mona Lisa. Bức tranh đó người ta tới ào ào ào, ào tới coi à. Cả cái thư viện đó mỗi ngày có hàng vạn người tới để mà thăm viếng. Rồi cái hình đó cái vị vô ngó, sắp hàng vô ngó, ngó hoài mà chung thấy cái gì nó hay cả. Nó nhìn hoài bức tượng, cái bức hình đó, rồi có nhiều người nói mình đứng mình coi á, đứng bên này thì bả nhìn mình, đứng bên kia bả nhìn mình, đứng ở giữa bả cũng nhìn mình, tôi đứng hoài bả không nhìn tôi chung nào. Hình bả money ở gì á, cái bức hình nổi tiếng đó có hàng chục triệu mỹ kim mà không cấm không được chụp hình, sợ nó hư cái đó. Và tôi đến ở nhà Phật tử có quyển sách ở đây là cái mật mã của Vincent, là cái người vẽ cái tranh đó, mà tôi không biết nó cái gì ở trong đó nữa. Mà bởi vì mình tay mơ không có nhìn ra được cái quý giá của nó. Là ở đây chúng ta phàm phu cũng vậy, Phật ở trong đó có hạt châu quý giá, có phương pháp tối thắng giao cho chúng sanh không biết, phải chư Phật sinh ra. Bồ Tát chưa đủ khả năng gì, chưa đủ trình độ để sinh tán pháp môn này. Sinh tán gì? Người sinh tán tối thắng là quý vị đang nào, đúng không? Người sinh tán là chư Phật mười phương, nhất thiết chư Phật trong đó thuyết thành thật ngôn sinh tán, dùng tướng lưỡi đoạn dài nói lời thành thật sinh tán gì chứ. Sinh tán, sở sinh tán là bất khả tư nghị công đức. Cho nên Phật sinh tán cái công đức này là cái tựa đề kinh này. Quý vị thấy Phật sinh tán cái công đức này, cái công đức gì quý vị? Cái công đức niệm Phật này là. Bởi ngày ngay cái tựa đề quý vị thấy đó, sinh tán, sở sinh tán, năng sinh tán. Năng là chư Phật mười phương, sở là bất khả tư cư nghị công đức. Chư Bồ Tát không hiểu, không biết công đức này. Hàng A-la-hán không thấy được cái công đức này. Phàm phu nói chi? Phàm phu trong lục đạo chúng sanh không hề hay, không hề biết công đức này. Cho nên pháp môn này gọi gì cái việc vô vấn tự thuyết, không ai hỏi, mà từ cái tâm từ bi của Phật mới trao truyền pháp môn này cho chúng sanh. Coi những người nào có duyên, có thiện căn, có phước đức, ngay trong đời này đạt được công đức tối thắng, bất khả tư nghị công đức, chứ không phải bất khả tư nghị trang nghiêm đẹp đẽ. Đẹp đẽ trang nghiêm là hình thức, không phải cái gì. Cái hoa này tươi thắm, đẹp đẽ trang nghiêm, nhưng mà công đức nói về cái nội dung. Cái hình tướng thì tốt đẹp, cái nội dung thì tối thắng, chuyển phàm thành thánh. Này quý vị thấy, Phật xưng tán là không một vị Phật nào mà không xưng tán. Xưng tán gì? Bất khả tư nghị công đức. Chư Phật đồng tán thán. Như vậy cái tựa đề kinh nói chúng ta là cái này, nói chúng ta cái mục tiêu đạt được. Nếu mà chúng ta y như vậy á, y như cái này, làm như vậy thì thật sự đạt được cái công đức tối thắng mà chư Phật đều tán thán. Trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta thấy trong đó cái hạnh này, cái phương pháp này, cái hành trì này vượt thắng hơn Phổ Hiền Bồ Tát là hạnh siêu Phổ Hiền đăng bỉ ngạn. Đức Phổ Hiền Bồ Tát đó, ngài ở trong đó là đẳng giác Bồ Tát, ngài được vang danh, ngài được xưng tán vì thập đại nguyện vương quy về tịnh độ. Vậy mà ở đây chúng ta hành cái hạnh này thì chúng ta sẽ đạt được trong đó hạnh siêu, hạnh vượt qua, siêu hơn hạnh, cái hạnh của chúng ta siêu vượt hơn Phổ Hiền Bồ Tát. Để chi quý vị? Để đăng bỉ ngạn. Đăng bỉ ngạn là qua bờ bên kia. Qua bờ gì? Qua từ bờ phàm, qua bờ thánh, từ bờ sanh tử, qua bờ niết bàn, từ bờ khổ đau, qua bờ cực lạc. Hạnh siêu Phổ Hiền đăng bỉ ngạn. Đây là cái công đức đó quý vị ạ. Còn chúng ta coi nó là gì quý vị? Coi là đồ cũ. Giống như chúng ta vô bảo tàng viện coi những đồ lâm dấu quý vị. Nào là đồ mẻ, đồ vỡ, bình thì sức, tượng thì cục tay cục chân. Ở trong đó đất bám bụi nó phủ, không có một chút nào hay, không bằng những cái vòng ngọc thạch, những cái tượng sáng sủa tốt đẹp, những cái tượng ngọc trong đó. Nhưng mà sao quý vị? Những cái đồ cũ đó lại để ở trung tâm của bảo tàng viện. Còn những cái đồ tốt đẹp chúng ta coi là vàng ngọc kim cương nữ trang, họ để ở ngoài bảo tàng viện, ở cửa bảo tàng viện. Thì chúng ta sao quý vị? Thích những cái hào nhoáng, thích những cái xa hoa, thích những cái phần thức, nhưng mà đâu có biết cái công đức bất khả tư nghị. Không thấy, không biết là. Coi là đồ gì? Đồ cũ à. Đâu có ai coi kinh A Di Đà trân quý đâu quý vị. Người ta trân quý cái gì quý vị? Kinh Pháp Hoa. Họ trân quý gì quý vị? Trân quý kinh Lăng Nghiêm. Họ trân quý cái gì quý vị? Những lời của Tổ. Đại ngộ, thiền đại ngộ, đốn ngộ mà không ai để vào mắt kinh A Di Đà. Không ai đoái hoài với Di Đà yếu dạy. Quý vị đâu có để mắt tới lắm mà. Quyển kinh Di Đà yếu dạy vẫn là thô sơ nhất trong tất cả các kinh sách. Thì sao quý vị? Nó là đồ cũ mà, nó đâu có giá trị đâu, cho nên không có để tâm tới là. Còn nếu mà chúng ta thấy nó đồ quý quý vị, mình bọc lại là gáy thì gáy vàng, bìa thì bìa đỏ nè, bìa cứng nè, thì đó là chúng ta trân trọng, chúng ta bọc nó lại, sợ mất cái bất khả tư nghị công đức đó. Còn bây giờ phàm phu chúng sanh coi nó như đồ cũ kỹ là. Bây giờ chúng ta chuyển tâm cho quý vị, đổi lại tư tưởng, đổi lại cái nhìn của mình chưa? Chư Phật thì tán thán không ngớt, chúng sanh coi như đồ cổ lũ xì, mà đâu biết nó là tinh hoa của Hoa Nghiêm. đâu biết nó là bí ảo của pháp hoa. Ở đây đó chư Phật đồng tán thán là bất khả tư nghị công đức. Đó là nói đến sở sinh tán và năng sinh tán. Năng sinh tán là chư Phật mười phương, sở sinh tán là Đức Phật A Di Đà, là vô lượng công đức bất khả tư nghị. Ở đây đâu quý vị, từ cái bất khả tư nghị này, từ nơi Đức Phật A Di Đà, cho nên nó tổ sư Tam Tạng Pháp Sư dịch kinh trong đó đem biến thành hành động luôn. Ngài có bất khả tư nghị công đức vạn đức trang nghiêm đó, bây giờ làm thế nào? Y nhân phương pháp như trong kinh A Di Đà vậy, là chấp trì danh hiệu. Cho nên đổi cái kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức thành là gì cái việc A Di Đà kinh, cho nó gọn là từ đây chấp trì danh hiệu là đạt được bất khả tư nghị công đức. Chấp trì gì? Chấp trì danh hiệu một vị Phật đại biểu cho vô lượng công đức, vô lượng phúc báo, vô lượng trang nghiêm. Một vị Phật đều trong đó chư Phật đều đồng tán thán, ba đời mười phương Phật A Di Đà bậc nhất, cửu phẩm độ chúng sanh, uy đức vô cùng tận. Hay là trong kinh Vô Lượng Thọ xưng tán Quan Trung Cực Tôn Phật Trung Chi Vương. Bây giờ chúng ta phải lấy thẳng cái công đức chứ không có nói dông, không nói dài, không nói cạn, không nói sâu, mà tổ sư nói hãy nhận lấy đi, hãy chấp trì nó đi, hãy ở mà thọ dụng nó liền, đừng có suy tính, đừng có phân biệt, đừng có so đo này. Cho nên cái từ bi của ngài đổi bất xưng tán bất khả tư nghị công đức biến thành Phật thuyết A Di Đà kinh này, vì thấy nó đưa cho ta đi thẳng vào hành động chứ không phải bằng trong kinh lý, mà phải hạ thủ công phu ngay lập tức. Thấy nó rồi nhận nó đi, thấy nó rồi rồi thì lấy nó đi, chấp nhận đi, còn suy tính gì nữa quý vị? Đây chư tổ khuyên chúng ta hãy mau mau hạ thủ công phu lại. Hạ thủ công phu như cái gì quý vị? Lấy cái quả giác của Phật là bất khả tư nghị công đức làm cái nhân địa để mà tu hành, đem cái kết quả của ngài để chuyển đổi tâm của chúng ta. Tâm tánh của chúng ta vốn dĩ là Phật, nhưng bị luân lưu, bị nghiệp chướng, bị vô minh nó che đậy, cho nên đem ông Phật của chúng ta đọa đầy vào trong Tam Ma Đạo, đọa đầy vào trong Lục Đạo, biến cái thanh tịnh trang nghiêm thù thắng đó dục vào vũng bùng lầy của ngũ trược ác thế là. Mà đâu biết rằng cái tánh Phật nó vẫn còn đó, cái tánh Phật nó chưa hề mất. Cái tánh Phật ở trong đó không phải chúng ta đem một chút cái tâm của chúng ta đi về Tây Phương rồi ở bên đây nó khuyết hết một chút tâm, giống như cái bánh đó quý vị. Chúng ta khoét một cái muỗng, khoét một cái thì cái bánh nó có một cái lỗ, chúng ta đem cái bánh đó để vào dĩa chia cho mọi người thì cái bánh nó hụt, đúng không? Thì ở đây chúng ta nói cái tâm của chúng ta, tâm thức của chúng ta ở trong thân này. Bây giờ cái thân này á, nó vãng sanh, nó đi về Tây Phương Cực Lạc, thì ở tại Ta Bà này thiếu hết một chút tâm, cái thân nó bị khuyết hết một lỗ. Rồi ở tại Tây Phương Cực Lạc Quốc lại thêm một ít tâm. Đó là cái nhìn của chúng sanh về vật chất, và đem cái tâm của chúng ta như vậy. Nhưng mà Phật nói không phải, tâm đó nó là một, trong đó đông tây không cách là, tùy duyên mà nó ứng hiện nơi đầy nơi này tại Đông Phương, tại cõi Ta Bà này vắng bóng nó. Không phải là nó mất, mà nó kết duyên với Tây Phương, nó về đến Tây Phương. Cho nên tâm đó tùy theo duyên mà hiển hiện biến hiện. Bây giờ chúng ta đem mang cái đối tượng là Đức Phật A Di Đà trang nghiêm đó, làm sao thay chuyển cái tâm của chúng ta, làm tâm chúng ta cảm ứng, cảm ứng duyên đây hết, duyên kia thành tựu. Duyên kia thành tựu thì tâm thức của chúng ta ở bên kia là biến nhất thiết xứ là. Còn bây giờ chúng ta biến, cũng biến nhất thiết xứ quý vị, chúng ta biến về đây, đủ duyên ở đây, đầy đủ nhân duyên tham sân si mạng nghi tà kiến ác kiến, đầy đủ nhân duyên phàm phu, cho nên chúng ta hiển hiện ở đây. Bây giờ là sao? Cắt cái duyên đó, giảm cái duyên đó để kết duyên với Tây Phương Cực Lạc. Vì duyên Tây Phương Cực Lạc nó thành tựu rồi thì sao quý vị? Thì cái tâm của chúng ta nó lại chạy qua bên kia là nó không có mất. Đối với tất cả chúng sanh bình đẳng như nhau, nó không có giảm, nó không có tăng. Ở đây, ở tại Ta Bà này nó không giảm một chút, ở Tây Phương nó không tăng một chút, mà là cho quý vị là tùy duyên biến động. Này, cho nên cái cảnh giới này nó khác với cái ý nghĩa của chúng ta. Ý nghĩa của chúng ta thì là mất, là còn, là sanh, là tử, là tăng, là giảm. Nhưng mà ở trong đó nhất thừa thật tướng, ở trong đó bình đẳng tánh trí, trong đó không tăng không giảm mà tùy duyên hiện hiện thôi. Thì tại Tây Phương Cực Lạc có một mầm sen nổi lên, tâm thức của chúng sanh gá vào đó và kết duyên với Tây Phương, an dưỡng vào vào cảnh giới đó, và cảnh Ta Bà từ từ lắng dịu, từ từ mất đi. Còn ở đây bây giờ chúng ta nếu mà không làm như vậy, chúng ta hừng hãy cái duyên Ta Bà, cho nên Ta Bà càng ngày càng khốc liệt. Ta Bà càng ngày chúng sanh càng đắm trong đó không ra đời được. Lấy cái ông Phật của chúng ta, cái tánh giác đó đọa đầy vào trong ngũ trược ác thế do chính chúng ta tạo. Bây giờ chúng ta chuyển đổi lại, thay đổi lại, đem cái tánh thức này nương gá vào cái duyên Tây Phương để nó phát triển bên đó. Và khi nó phát triển bên đó thì ở bên đây tự nhiên nó mất. Duyên Ta Bà với tất cả vô lượng nghiệp chướng, với tất cả phiền não tự nhiên mất tiêu là. Nên nó tạm gọi là đới nghiệp vãng sanh đó quý vị. Làm thế nào để chuyển nó đây? Phật nói chấp trì danh hiệu, chuyển đó, cái tựa đề thành Phật thuyết A Di Đà kinh. Đó là cái nguyên do, cái này là cái nhân duyên của kinh A Di Đà này. Ở đây ở Phật, chúng ta thấy Phật thuyết, Phật là gì quý vị? Là Đức Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó là Phật. Phật là gì? Phật thuyết, gọi là duyệt thuyết. Duyệt là hoan hỷ, là vui vẻ, là mừng rỡ để mà thuyết lên, để mà nói lên. Mừng rỡ gì cái việc ở ngài Lậu Bịch Đại Sư nói, ta thấy duyên của chúng sanh đã thành tựu rồi, cho nên ta thuyết kinh này cho nó. Ta vui vẻ thấy nó hôm nay nó thành tựu. Bao nhiêu năm cặm cụi, bao nhiêu năm khổ cực để mà lăn lộn trong trần đời, kiếm tiền nuôi nấng con thơ. Từ khi nó vào lớp, rồi từng bước lên tiểu học, trung học, đại học, và hôm nay gần đến ngày ra trường, gần đến ngày thành tựu. Cho nên nó bao nhiêu nỗi vui mừng của đứa con sắp sửa thành tựu, vui mừng hết lớp. Đây Phật thuyết, duyệt thuyết. Ở nơi đây kinh nào cũng là do Phật thuyết rồi. Hôm nay tôi thêm hai chữ Phật thuyết chi cái gì? Như kinh Pháp Hoa chúng ta nói cái tựa đề nó là gì? Đại thừa diệu pháp liên hoa kinh, không có hai chữ Phật thuyết. Đúng không? Quý vị thấy đâu có Phật thuyết đại thừa diệu pháp liên hoa kinh đâu, mà chúng ta chỉ nghe nói là đại thừa diệu pháp liên hoa kinh. Kinh Kim Cang đâu có hai chữ Phật thuyết Kinh Kim Cang, mà Phật ở đây là nói chúng ta chư Phật mười phương đồng thuyết, cho nên thêm chữ Phật ở trong đó là nghĩa là chư Phật mười phương bất luận là ngài phổ, ngài quảng tuyên pháp môn gì, ngài nói kinh pháp nào, phương tiện tu hành nào, bất luận, nhưng mà ở trong đó phải thuyết tam kinh tịnh độ, kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ, tam kinh tịnh độ phải thuyết. Nên cho nên thêm hai chữ Phật thuyết trong đó là hoan hỷ thấy cái duyên thành Phật của chúng sanh đã thành tựu, cho nên mới nói kinh này cái gì. Cho nên mới nói chúng ta bất khả tư nghị công đức có thể một đời chuyển đổi phàm phu thành Phật, vãng sanh bất thối thành Phật. Quý vị, chúng ta chỉ tin là tin cái gì quý vị? Tin cái già nua của chúng ta, tin cái hèn kém của chúng ta. Chúng ta chỉ tin đó, ở trong cái nghiệp chướng phiền não của chúng ta, mà không tin bổn lai thành Phật. Cho nên đó, Phật nói chúng ta, ngài nói tin là gì? Tin gì? Tin bổn lai chúng ta. Hãy tự tin với chúng ta, tự tin đó, lấy cái đó là cái nhân địa tu hành. Tin nó cái căn bản, tính căn. Tính căn, căn này là căn gì? Căn bổn Phật. Cái nhân Phật trong đó, cái này là cái nhân địa tu hành, cái nhân tâm tu hành. Rồi lấy cái gì làm cái duyên, lấy cái gì làm cái quả. Cái quả đó, ngài nói cái quả giác thành Phật của Đức Phật A Di Đà, vô lượng công đức đó, mình lấy cái đó làm cái nhân, để cho cái tâm địa của chúng ta nó phát khởi cái nhân này, nó lên thành cái cây Bồ Đề. Lên như thế nào quý vị? Tức tâm, tức Phật. Tâm này là Phật, tâm này là Phật. Ngay cái niệm này chuyển đổi thời, thì tất cả trong một niệm biến thành cảnh vô thường chánh đẳng chánh giác, cảnh giác ngộ. Chúng ta tu ở đâu quý vị? Chúng ta tu ở niệm mà. Niệm niệm đều chuyển đổi thành A Di Đà Phật. Tất cả thế giới này, quốc độ này, hoàn cảnh môi trường này đều do tâm hiện thức biến. Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tâm hiện là những cái gì? Là những cái niệm nó khởi ra. Niệm niệm khởi ra biến thành cảnh giới. Rồi ở cảnh giới đó, y theo cái giác nó chuyển biến, chuyển đổi thành cái thức. Cái thức nó chuyển đổi, nếu mà tốt, nó đi đến cảnh giới tốt đó, thì nó hiển hiện ra, chuyển biến thành tốt. Nếu mà ở cảnh giới xấu, nó kéo tâm chúng ta giáo hóa, nó làm cho tâm chúng ta tập với những cái xấu đó và biến cái tâm đó trở thành xấu. Cho nên thức nó biến là biến hóa trong đó là. Chúng ta, cái con đường của chúng ta tu là chuyển thức thành trí, đừng để bị nó biến nữa. Mà đây cái gì đó, ở do cái niệm nó hiện, tâm niệm. Thì tâm niệm nó hiện ra cảnh thế gian, chúng ta đổi lại thành cảnh Phật cái gì? Niệm Phật đổi thành cảnh Phật. Nếu mà chúng ta không đổi nó thì nó chạy ra ngoài, nó theo duyên nó biến động. Nếu mà duyên tốt thì nó niệm niệm tốt, niệm niệm tốt, niệm niệm thiện. Mà nếu mà nó không vừa lòng, không vừa ý, khó chịu, nó biến thành cao con, nó khởi thành cái niệm ác, nổi thành cái niệm nghi, nổi thành những cái niệm tranh đấu, và từ từ chuyển biến, đưa cái tâm tánh đó, đưa cái tâm tánh giác ngộ đi vào cảnh giới rõ đây. Thì chúng ta thấy rõ đó chưa? Thì bây giờ tu lại, đem cái vạn đức trang nghiêm, đem cái hình tướng tốt đẹp của Phật để vào trong tâm, để cho nó chuyển, thức nó chuyển. Thức nó chuyển từ từ rồi nó chuyển vô ý niệm. Ý niệm, niệm niệm là Phật, niệm niệm là giác, niệm niệm châu biến pháp giới. Đức Phật A Di Đà là gì? Vô lượng quang, vô lượng thọ. Cho nên đem cái công đức thù thắng trang nghiêm này để mà huấn luyện, để mà làm cho cái tâm chúng ta thuần thục đi trở về tánh giác. Tất cả thì là do chúng ta là. Bây giờ chúng ta có chịu làm không cái việc? Cho nên nó tổ trong đó nói biểu ở nơi đây đổi cái kinh nó bất khả xưng tán, xưng tán bất khả tư nghị công đức, đổi nó lại thành đơn giản, thành A Di Đà Phật. Cho nên nó Phật thấy chúng sanh có thể tin được điều này, thấu được cái thực tướng, cái chuyển biến của tâm thức. Cho nên Ngài dạy chúng ta hiểu rồi, biết rồi thì chuyển nó đi là. Chuyển nó bằng cách gì cái việc? Niệm niệm đó nó khởi ra, quay trở về thành niệm Phật, niệm giác. Chỉ có vậy thôi. Khi nó chuyển thành niệm Phật, chuyển thành niệm giác rồi thì nó phóng quang, vô lượng quang phóng ra. Khi nó thành đó, trong đó niệm niệm giác ngộ rồi, nó không còn chạy vào con đường sanh diệt sanh tử nữa, mà nó biến thành vô lượng thọ. Một niệm thành vạn kiếp, vạn kiếp cũng như một niệm không khác. Vậy thì quý vị từ từ cái tâm của chúng ta chuyển đổi trở về đó, thì quý vị chúng ta sẽ đắc được vào vô lượng thọ. Còn bây giờ chúng ta đâu quý vị? Chúng ta ở trong sanh tử, niệm niệm sanh tử, sanh tử dời đổi không ngừng, tương tục bất đoạn, luôn luôn chuyển đổi. Ngay trong giấc mơ cũng chuyển, ngay ở trong lớp giấc mơ cũng là tạo nghiệp. Đây bây giờ biết rồi thì sao? Chắc gì anh em? Cái phương tiện của chúng ta ở nơi đây nói chúng ta hãy giữ, hãy trì, hãy duy trì cái niệm đó, chấp trì danh hiệu đó. Ngài nói nếu mà chúng ta làm được giữ cái đó trong một ngày, chấp trì ở trong một ngày một đêm, hay là có thể chấp trì ở trong 7 ngày 7 đêm, có thể giữ nó liên tục, thì đó chúng ta gọi là nhất tâm bất loạn. Đến khi lâm chung, ta sẽ dẫn thần thức đó đi về cõi Tây Phương, biến thành cái duyên tình đồng, và nghiệp chướng phiền não, tất cả ác kiến tà kiến ở cõi này không còn khởi lên nữa, đới nghiệp vạn sanh. Tuy rằng có những cái tập quán, có những cái nghiệp đó, nhưng về Tây Phương Cực Lạc chỉ có cái duyên tịnh độ, chỉ có cái tịnh nghiệp, chỉ có niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Cho nên tâm tánh của chúng ta từ từ biến đổi, bất lập, bất khả tư nghị không được. Đây là quý vị ạ, khó hay là dễ là? Từng tuần rồi chúng ta ở tại Phật Tổ, trong đó Ngài Bàn Long Uẩn nói không khó cũng không có dễ là. Giống như đem 100 gánh dầu mè lên trên. Bà Bàn Long Uẩn, cái cư sĩ mà quý vị, bà Bàn Long Uẩn nói cái chuyện này quá dễ. Trên đầu ngọn cỏ, ý của tổ sư ta thấy được ý của tổ sư cao cả thâm sâu ở đó, giống như bình thường, giống như những ngọn cỏ ở trong vườn vậy đó. Những cái ngọn cỏ bình thường ở trong sân nhà, tầm thường nhất, thấp kém nhất, trong đó không có cao, không có quý hơn ý của tổ sư đâu. ta thấy được ý tổ sư bình thường đơn giản giản dị để cho người đó là ta thấy được tâm này là Phật, tâm này làm Phật mấy hồi là. Còn chúng ta coi chúng ta chỉ quý, chúng ta chỉ sợ, chúng ta chỉ tin vào nghiệp chướng phiền não thì hay lắm, còn bất khả tư nghị công đức chúng ta không tin là. Còn cô con gái ngài Linh Chiếu, con của Bàn La Vũ, ngài nói chuyện này không dễ cũng không khó. Đói thì ăn, khát thì uống. Nhưng ngài nói đến đó dừng thôi quý vị. Chúng ta phải biết rằng khỏe niệm Phật là. Tại sao quý vị? Vì cô nói cái chuyện gì? Rõ ràng không? Nói chuyện này không dễ cũng không có. Chuyện gì quý vị? Chuyện niệm Phật thành phiến, nguyện Phật được nhất tâm, niệm Phật được vãng sanh. Đây là chuyện này. Thì chuyện này không dễ cũng không khó. Khó của thanh niên chỗ nào quý vị? Khó của thanh niên là chỗ nào? Ham ăn mê ngủ đó. Nếu mà nói thức dậy cái là phải thật sự là khó. Nó cổ là con gái mà, cổ là thanh niên mà, cho nên chuyện này không phải dễ, là không phải nằm dài trong đó, không phải nằm hoài mừng đó, mệt thì nghỉ, không có ngủ mà nó mê mệt trong đó, đúng không? Như là cái vị thấy cái chuyện thi ở thế gian không phải khó mà cũng không phải dễ. Các em mà nó học lớp 12 cái vị, nó học đến 3 giờ sáng luôn rồi nó ngủ bù, qua hết kỳ thi rồi là nó nằm ngủ bù trong đó thì nó sao? Vẫn phải là gia công, vẫn phải hạ thủ công phu. Lấy được cái bằng của thế gian pháp không phải dễ là, nhưng mà cũng không phải khó. Biết phương pháp, biết cách làm tới nơi, đạt được văn bằng cao mấy hồi. Thì ở đây cô Linh Chiếu là một thanh niên, cô biết cái điều này. Với thanh niên á, cái tật là gì cái việc không có kiên nhẫn, không có nhẫn nại như người lớn. Mà ở nơi đó hãy mà dậy ăn ngủ thức dậy đó là khó. Nếu mà sáng sớm mà nói thức dậy là khó, nhưng mà hãy mà có việc cần thiết cũng phải thức. Đến giờ đi học, đến giờ học là phải vẫn thức khuya, dậy sớm, vẫn phải làm. Chuyện này làm còn được, cái văn bằng thế gian vẫn còn đạt được, nói chi xuất luân hồi ra khỏi sanh tử. Cũng y như vậy là có cái chúng ta không chịu tin, chúng ta không chịu làm thôi. Cho nên cả nhà nói chúng ta rõ ràng quý vị, nói chúng ta kinh nghiệm tu hành không? Người cha thì nói cứ kiên nhẫn đi, tiếng tha lâu đầy tổ mà, 100 gánh dài dầu á, ta dù ta gánh lên á các từng lầu cao, ta cũng gánh lên nổi là. Cho cho ta trong đoạn dòng á, một tuần, hai tuần ta gánh hết lên cho coi. Chuyện này không khó cũng không dễ là. Thấy thì ngao ngán thiệt, nhưng mà sao cái việc chúng ta cứ làm một ngày 8 tiếng thử coi, mình coi có đạt được không. Một ngày 8 tiếng á, cái việc gánh nước lên á, lầu coi, gánh nước lên lầu 3, quý vị gánh một ngày 8 tiếng coi, trong đó chừng mấy ngày là đầy hết các lu là. Còn mình nói mà nói 10 cái lu đó mà gánh trên đầy thì thấy ngang ngán không quý vị? Quá ngao ngán ha. Chuyện này khó chứ không dễ à. Nhưng mà sao? Cho ta 3 ngày 10 cái lu ta đánh cũng hết rồi. Đây á, ngày Bàn La Quẩn đó. Còn á, bà Bàn La Quẩn thì sao quý vị? Nói á, với cái chuyện nhẫn nại, nói đến cái tánh kiên trì thì không bằng một người nữ. Kiên trì nhẫn nại ở trong đó không ai qua lại người nữ. Nghe mình không? Giữ cái bếp nó giữ vững trong đó, kiên trì ngày nào cũng không có thối chuyển. Thối chuyển cái là đói hết à. Nhưng mà giữ cái bếp nó cầm cự trong đó là nó ngày nào cũng là hai lần xuống bếp, vẫn là đúng giờ đúng giấc. Cho nên ta nói trên đầu ngọn cỏ, ý tổ sư là ta kiên trì giữ câu A Di Đà Phật, vừa xào vừa niệm Phật, ở trong đó A Di Đà Phật bất khả tư nghị công đức chuyển biến ta lúc nào không hay. Ồ, cái chuyện này quá dễ là quý vị thấy không nào? Cho nên nó cái câu công án này chúng ta coi là khó, ai ngờ đó là cái kinh nghiệm thực tiễn của họ, nói là không có một chút nào giấu giếm, không có một chút nào là bí ảo cả. Mà mới đọc kêu quý vị thấy khó, nói cái gì trong đó là. Rồi cô con gái thì sao? Rõ ràng cái tánh của ta là như vậy à, thanh niên là vậy, nhưng mà sao ta chịu khó một chút cũng thành công. Giờ quý vị coi hành nghiệp của chúng ta như thế nào, hoàn cảnh chúng ta như thế nào, phương tiện chúng ta như thế nào, giờ giấc chúng ta như thế nào, thì quý vị cho tôi một công án đi. Báo cáo là coi cái việc niệm Phật thành phiến này là như thế nào. Khi chúng ta ngộ rồi thì quý vị tự nhiên có một bài thơ liền. Chuyện này quá dễ, giống như lái xe hơi. Quý vị cho công án là ai cũng phải lái xe hơi. Mới đầu đi thì khó thôi nè, đi cái đầu ra trong đó, mà đến hồi quen rồi thì một tay lái là lái một tay là. Bây giờ quý vị ấy, 3 tháng mỗi người cho một cái công án thôi, thì chúng ta sẽ thấy được ở trong đó rõ ràng minh bạch cái chuyện gì khó nhất ở trong thế gian này chúng ta còn có thể làm được. Rồi đến khi đạt được cái công phu niệm Phật rồi, quý vị thấy wow, nó còn dễ hơn cái chuyện khó ở thế gian nữa. Quý vị thấy chuyện ở thế gian nhiều chuyện không phải dễ đâu. Bây giờ nói các cụ các bác đi học lại coi, đi học cái đại học lại coi, mình học nổi không? Cho tiền đi học đó, nhà nước cho tiền đi học cho quý vị học nổi không? Chuyện này thì không khó cũng không dễ là. Đây quý vị, trong đó niệm Phật nó còn dễ hơn là. Cái vấn đề là gì? Chúng ta không chịu làm, không chịu tin. Cho nên ở đây, ở trong đó cái công đức bất khả tư nghị đó chúng ta bỏ qua, coi như là đồ tầm thường, không ai chịu tin. Mà tin được đó, Phật vui vẻ hoan hỷ trao truyền pháp màu, trao truyền cho cái bí ảo, trao truyền cho cái phương tiện là đại đệ tử của ta, là đệ tử thứ nhất của ta. Ở trong đó ta chánh pháp trong đó, tất cả trong đó truyền thừa, ta thọ ký cho, ta minh chứng cho sẽ thành Phật. Bảo đảm quý vị ở nơi đây tất cả đều thành Phật, đều là diệu âm Như Lai. Trong cái pháp này quý vị, trong cái phương pháp này Phật thọ ký thẳng cho chúng ta là không thọ ký chúng ta thành A-la-hán, không thọ ký chúng ta thành Bích Chi Phật, thành Bồ Tát, không trao cho chúng ta cái phẩm vị nhân thiên phúc báo. Quý vị thấy trong kinh Địa Tạng, trong đó 100 kiếp ở trên cõi trời, ở trong cõi trời chuyển luân pháp vương, cõi trời đao lợi, nhưng mà trong kinh Địa Tạng không thọ ký chúng ta thành Phật lắm. Mà ở trong pháp môn này thọ ký chúng ta thành tất cả đều Như Lai, với gì lấy danh là diệu âm Như Lai. Này chúng ta thấy Phật ở trong đó trao thẳng chúng ta nói lời thanh thật, thuyết thành thiệt ngôn, xưng tán bất khả tư nghị công đức. Tất cả chư Phật đều xưng tán, tất cả đồng khuyến tính, tất cả đều khuyên chúng sanh đi vào pháp môn này. Hãy lấy tâm Phật làm tâm mình, hãy lấy hạnh Phật làm hạnh mình, hãy lấy nguyện Phật làm nguyện là nguyện của mình, hãy lấy lời nói của Phật làm lời nói của mình. Bằng cách nào quý vị? lấy thế nào mà hạ thủ công phu? A Di Đà Phật, bốn chữ đó để làm tâm Phật, để làm hạnh Phật, để làm ngôn ngữ của Phật, để ở trong đó biểu cho cái tâm của chúng ta, cái tâm lượng của Phật, cái nguyện lực của Phật ở trong bốn chữ hồng danh. Thì dám đổi quý vị ạ, dám đổi cái thân phàm phu của mình làm thân Phật không? Đổi bằng cách nào? Quý vị cứ giữ câu A Di Đà Phật trong tâm là biến đổi nó. Cho nên tâm phát ra niệm Phật, miệng phát ra tiếng, tai nghe lại, ở nơi đó là vi diệu vô thượng thù thắng, diệu thanh trang nghiêm vô thượng thù thắng, tự nhiên nuôi dưỡng lại tâm thức của chúng ta, nuôi dưỡng lại tâm của chúng ta, biến đổi cái tâm già nua của chúng ta thành trẻ trung. Trẻ như thế nào quý vị? Vô lượng thọ. Biến đổi sự sanh diệt chúng ta thành ở trong đó, ở trong đó vĩnh viễn, muôn đời không sanh tử. Đổi cái nghèo hèn của chúng ta thành phúc báo vô lượng. Biến đổi cái ngu si của chúng ta thành trí tuệ tuyệt luân. Biến đổi tất cả. Đây quý vị, hãy nhận đi, hãy nhận cái quả giác của Phật, biến thành cái nhân địa tu hành của mình đi. Thì ở trong đó tức nhân tức quả, ngay cái nhân đó là quả, ngay cái quả đó là cái nhân không khác là. Cho nên nhân quả đồng thời, một niệm tương ưng một niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật, ở trong đó một niệm cũng như vạn niệm, vạn niệm không khác gì một niệm. Một niệm giác đó nó không còn thời gian, không còn không gian là. Chúng ta tu từ ở trong ý niệm, từ ở trong niệm niệm mà tu là. Thì ở đây quý vị thấy còn cái công đức nào hơn nữa? Chúng ta biến đổi đi là, từ ở đây chấp nhận nó đi là, bao nhiêu công đức, bao nhiêu phúc báo. Quý vị thấy trong kinh Lăng Nghiêm dạy chúng ta là gì? Quyền Như Lai mật nhân. Đây là cái nhân sâu thẳm, đây là cái nhân tối mật của Như Lai là chư Phật mười phương. Cái nhân đó là nhân gì quý vị? Niệm Phật là nhân, hành Phật là quả. Đó là Như Lai mật nhân. Là đâu có cái quả nào cao hơn cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác quý vị? Đâu có kết quả nào còn tối thượng hơn được kết quả Phật. Cho nên Phật giao truyền chúng ta cái nhân này nè, Như Lai mật nhân nè, tu chứng liễu nghĩa. Đây không còn phương tiện, không còn nó tần bật nữa, mà chỉ thẳng là. Nó không phải là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Quốc, không phải là cảnh giới hóa thành dụ, không phải là cảnh giới tiểu thừa, không phải là cảnh giới quyền biến, không phải là cảnh giới tà ngụy, không phải là cảnh giới ác kiến, không phải là cảnh giới duy tâm riêng của chúng ta, mà là cảnh giới Phật là. Trong Di Đà yếu giải nói chúng ta vượt qua hết tất cả cảnh giới, chứ không phải như trong kinh Hoa Nghiêm nói chúng ta hóa thành dụ đâu. Rồi có người nói cảnh Tây Phương Cực Lạc là duy tâm là, ở tâm thức chúng ta tịnh, nó đẹp như vậy, nó an ổn, nó an nhiên vậy, đó là tịnh độ. Không phải đâu là. Cảnh trong đó vẫn có chánh báo, vẫn có y báo. Còn tâm thức của vị đó là tưởng tượng là. Tâm thức chúng ta tu trong đó, y vào tâm chỉ là tưởng tượng thôi, chứ chưa thấy được cảnh giới quảng đại bao la của tâm đó. Nên nó từ đây Phật nói chúng ta cái cảnh nó thất bảo, cái cảnh nó liên hoa, cảnh liên trì, cái cảnh bảo thụ, cái thành cảnh nó trong hoa sen phóng quang. Đây là cảnh giới của thực tướng, cảnh giới của y chánh báo trang nghiêm, cảnh giới của nhất tâm, ở trong đó bất nhị pháp môn, cảnh giới bất khả tư nghị giải thoát công đức. Đây là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của, chứ không phải quyền thừa, tiểu thừa ở trong đó hóa hiện những cảnh giới để từng bước đưa chúng ta đi đâu. Này Phật giao truyền cho chúng ta thẳng đó quý vị. Giờ dám chuyển, dám đổi không? Dám nhận hay không? Dám ở trong đó chúng ta dùng hết năng lực làm, hay là chúng ta vẫn coi bất khả tư nghị công đức, chưa đủ công đức, phải kiếm công đức nào khác đó quý vị. Đây là chư Phật xưng tán à. Xưng tán gì? Xưng tán bất khả tư nghị công đức rồi. Còn chúng sanh thì sao? Chúng sanh được coi á, cái công đức này vẫn chưa đủ, cho nên tự mình tìm, tự mình kiếm, tự mình tạo ra những công đức nhỏ nhỏ và chấp những công đức đó và bỏ đi bất khả tư nghị công đức của Như Lai. Quý vị hãy bình tĩnh chiêm nghiệm lời Phật nói trong kinh là coi chúng ta có tin hay chưa quý vị. Cho nên nhiều người không chịu niệm Phật, nhất định không niệm Phật, làm công đức gì thì làm, khuyên người ta niệm Phật mà nhất định mình không niệm Phật. Đấy, cái nói chuyện đó khó. Ngay cái trong hàng tăng ni quý vị mở đạo tràng ra, rồi trong đó kêu Phật tử tới, rồi làm đạo Phật tất, nhưng mà sao thầy không chịu niệm, biểu Phật tử để cho nó niệm. Tại sao quý vị? Vì nó kém cỏi, nó phải niệm Phật là còn ta còn con công đức hay hơn nữa là ta tu pháp khác. Đây không phải chuyện thường quý vị, không phải chuyện đùa là, mà chuyện thiệt là. Vì sao quý vị? Họ cái nhìn của họ hơn Phật. Đây là nhất thiết chư Phật sở hầu niệm. Đông phương hằng hà sa số chư Phật ha, các là tất cả các ha, các á, ư kỳ quốc xuất quảng trường thiệt tôn tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thiệt ngôn, bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hầu niệm. Còn ở trong đó các vị tôn đức coi vẫn chưa đủ cái việc, họ không tin lời Phật là họ tin vào kiến giải của họ. Nên đây chúng ta nên giác ngộ chút nha, hãy tin lời Phật, đừng tin theo cái nhìn của mình, đừng tin theo cái kiến giải của mình, đừng tin theo cái kinh nghiệm của mình, mà hãy tin lời Phật đi cái việc. Phật ở đây, Phật thuyết ở đây là hoài bão của Ngài đã thành tựu rồi. Chúng sanh có thể ngay trong đời này, trong vô lượng sanh tử, ngay trong cái khoảng khắc này, nó thành Phật ngay lập tức. Vậy mà ở trong đó nếu mà nó tin một cái, chịu trong đó cần mẫn một cái, chuyên một cái, cần một cái, rồi ở trong đó lấy cái quả Phật làm cái nhân tu hành, từ từ biến đổi tâm thức của nó thì nó thành Phật mấy hồi. Nói chi chuyện sanh tử, thành Phật còn có thể làm được, còn chuyện gì không làm được cái việc. Như thế là thành Phật. Cho nên thành Phật này nó có nhiều tiêu chuẩn, nó có nhiều trình đó, vị trí lắm à. Tạng giáo Phật cũng là Phật, thông giáo Phật cũng là Phật, biệt giáo Phật cũng là Phật, viên giáo Phật cũng là Phật. Chúng ta làm Phật nào quý vị? Tại à, cho nên nó phải hiểu trong đó Phật khai mở, trong đó mở tất cả pháp môn, trong đó vì căn cơ chúng sanh, nhưng mà cuối cùng chỉ vì vô thường chánh đẳng chánh giác, chỉ vì ở trong đó diệu giác, chỉ vì ở trong đó, trong đó chúng ta gọi là viên giáo Phật, để mà một đời thành công cái gì. Đây Phật nói toạc trong ta, chúng ta chịu hay là chỉ nhận cái các con người này của chúng ta già nua ốm yếu bệnh hoạn si mê tà ti tà kiến, nhận nó thì hay lắm, còn ông Phật chúng ta kéo nó trôi vào luân hồi sanh tử, không biết đường nào ra là oan uổng vô cùng. thu bây giờ trong tâm của Phật có chúng ta, có không quý vị? Có là Phật ở đó, Phật tâm là biến nhất thiết xứ, trong tâm của Phật bao hàm tất cả chúng sanh. Rồi tâm của chúng ta sao vậy? Tâm ta có Phật, Phật Phật tương đồng, cảm ứng bất khả tư nghị, thì nó thành công thôi. Tâm chúng ta có Phật không quý vị? Quý vị niệm Phật để hình tượng Phật trong tâm thì tâm chúng ta có Phật chứ có gì nữa. Còn tâm chúng ta có gì quý vị? Bây giờ có điên đảo, có tập khí, có đấu tranh, có kiên cường, có tham sân si, có tất cả những tật xấu trong đó, thì tâm của chúng ta bây giờ là tâm của chúng sanh, của ta bà, của lục đạo. Cho nên tâm này nó không cảm đến Phật ở Tây Phương, nó không phạm đến tâm của Phật là. Còn sao vì tâm Phật có chúng sanh, trong tâm của chúng sanh có Phật tương đồng giao cảm, thì cảm ứng lại mấy hồi cái gì ạ? Đây chúng ta hiểu được đạo lý này, hãy ráng dụng công đi. Tâm ta có Phật là ức Phật, tâm ta tưởng Phật, niệm Phật là niệm Phật, ức Phật, niệm Phật hiện tại hay là lâu hơn một chút là tương lai nhất định thấy Phật. Cái đạo lý rõ ràng như vậy là tại sao không niệm Phật, tại không nhớ Phật, đi nhớ luân hồi lục đạo để cảm đến diêm vương, ngạ quỷ, la sát, để cảm đến những trong đó đầu trâu mặt ngựa, cảm đến những người hung dữ hung tàn, cảm đến ở trong đó quỷ đỏ, tất cả do tâm chúng ta cảm. Bây giờ phải chịu đổi cho quý vị. Tại sao không đổi mà cứ bám vào nó? Rồi đến hồi la, la thang trời trách đất, đúng là không nhân từ, đúng là loài quỷ đỏ, đúng là đầu trâu mặt ngựa, không nhân tánh. Tại vì tâm chúng ta không nhân từ, cho nên lạc vào cái cảnh giới không nhân tánh. Còn tâm chúng ta lấy tâm Phật làm tâm mình, nhớ Phật, niệm Phật, đâu cần nhân tánh cái gì, mà về thẳng đến Phật tánh là cần, đâu có phải là thiên tánh, đâu có nhân tánh, đâu có lục đạo tánh, mà là nhất chân pháp giới là Phật tánh đó. Cho nên ở đây kinh A Di Đà dạy chúng ta điều này, chúng ta chịu làm. Phật ở trong đó nói cái đạo lý ta khai bày, ta diễn giải rõ ràng rồi, bây giờ phần chúng sanh có chịu tin hay không là. Cho nên ngài Ngẫu Ích Đại Sư khai mở trong đây chỉ nói chúng ta tin thôi, là cái niềm tin rằng có tin rồi thì bất nhất định là muốn về, muốn về là phá hủy cái gì nữa. Nguyện về là mình muốn về mà, nguyện nó là muốn về mà, thì tin rồi, thấy tốt đẹp quá rồi, ở bên đây thì là hầm phẫn, ở bên kia là cực lạc không thể diễn bày, thì thôi á, ai mà có ngu mà vẫn phân vân ở đây quý vị. Quý vị thấy ở sau, sau lưng nó hôi thối vô cùng, nó là hầm phẫn, không còn một chút luyến thương, không một chút quyến luyến, mà ở đằng trước hoa thơm cỏ lạ, bầu trời xanh ngát, nó không khí trong lành đã đang ở trước, người nó còn quay lại quan sát so sánh nữa, vẫn là chưa giác ngộ. Cho nên nó cái người mà giác ngộ sao, nguyện là gì, mau mau mong ra khỏi thế này này, nói với danh từ bình dân nó là mong mau mau ra khỏi cái cảnh này nè. Đó là phát nguyện được quý vị, tha thiết nguyện là mau mau cho tôi đi, đi cách nào cũng được, miễn sao cũng được. Quý vị thấy được rồi, ta nắp cái dây xuống, không một ngần ngừ, không một tính toán, không một so đo, nắm chặt lấy dây. Phật nói nắm dây đi, đừng có băn khoăn, đừng có nói cái dây này nó là Nam Mô A Di Đà Phật hay là nó là A Di Đà Phật, cái dây này nó chắc như thế này, nó bụng như thế này, có dây là nắm liền. Nếu còn phân vân đó thì phân vân là chưa hiểu đạo, cho nên vẫn còn tính toán, vẫn so đo ở cái câu này A Di Đà Phật chắc chưa chắc đâu, đợi đi, đợi ông thả cái câu Nam Mô A Di Đà Phật chắc hơn, nắm khỏi trước. Chúng ta vẫn chưa hiểu đạo, là ở đằng sau á, cái khổ hải của ta vào vẫn chưa thấm, cái sanh tử vẫn chưa có sợ, là cái đầu trâu mặt nặng ngựa vẫn chưa chừa cái gì. Đến hồi nó hiện lại một cái thì thôi, thấy á, ta thần tan phách biến, sợ hết hồn hết cách cứu, nó tuột xuống một cái rớt thẳng xuống hầm phân, không còn cách cự quậy nữa. Nói nghe hầm phân tưởng là nó dơ, người thấy mấy con ruồi đó cái gì, thấy con ham trong đó, ham trong đó là tưởng là hay lắm, ham đó. Chúng ta bị u bà nó dù ghê gớm cái vị á, chúng ta đã trải qua bao nhiêu kiếp ở trong đó rồi, coi cõi trời nhìn chúng ta nó coi cực nhung nhúc ở đây nè, cả thế giới này mấy tỷ người nhung nhúc trong đó coi cực lắm, còn ở đây mình nó phi thiên nè, mình nó bay nhảy nè, mình nó lượn ra trên đó, trong không gian quá rộng rãi, còn tụi nó súng xích cả tỷ người trong đó, bụi trần trong đó mà tụi nó bám trong đó, còn bây giờ nói gỡ không ra, là bám thì bám chặt trong đó, là mình nhìn nó mấy con ruồi mình tự ghê, cõi trời nhìn mình nó thấy giống như mấy con nhặt này đó, không ra khỏi chứ, mà chúng ta chưa thấy được cõi ta là cõi Tây Phương Cực Lạc luôn, chưa thấy được bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hồn, sở tán tháng, sở gia trì, sở sinh tán đầy đủ tất cả. Bây giờ sao cái việc chịu trì chưa, chịu giữ nó chưa, chịu nắm nó chưa, đang ở trong hố đó người ta đưa cái tay xuống, đừng có chê cái tay đó là tay nam tay nữ, đừng có chê cái tay đó là tay yếu tay mạnh, đừng có chê cái tay đó là tay thuông hay tay gân guốc, mà là sao chụp liền, là Phật đưa cái tay xuống rồi phải chụp liền cái vị á giác ngộ. Còn vẫn lựa chọn là chúng ta vẫn còn điều thôi không được đâu, ta để ở đây cho nó gần hết rồi, người ta đi hưởng cho nó đã rồi đi, hưởng đã là sao cái vị đã đời rồi sao, nghiệp chướng nó càng nặng, càng lún càng sâu, kéo lên không nổi. Cho nên bây giờ còn sức, còn cơ duyên, còn phương tiện, hãy nắm lấy đi ạ. Ở nơi đời này quý vị, Phật nói vô thường, hãy quán gì? Quán tứ niệm xứ đó. Bốn cái xứ sở phải cần phải để ý, phải nhìn thấu nó. Cái xứ sở gì quý vị? Thân, cái xứ sở của ta này, thân bất tịnh. Rồi cái xứ sở nào nữa? Cái tâm đó. Cái tâm này không phải chân tâm, không phải là diệu hữu, không phải là cái quang minh gì đâu, mà là tâm vô thường. Còn cái pháp, những vạn sở hữu, vạn vật ở chung quanh chúng ta, những gì chúng ta cảm thọ, những gì chúng ta sở hữu, chúng ta làm chủ đó, quán pháp vô ngã. Gia tài đó không phải của ta đâu, cái pháp đó là gia tài đó quý vị. Cái nhà là pháp đó, không phải là nhà của ta đâu. Tiền đó, cái pháp đó, không phải là tiền của chúng ta đâu. Có đó rồi mất đó, là hãy nhìn cho kỹ đi, những gì ông có đều là vô ngã là. Rồi sao cái việc nói chúng sanh ham chấp đắm trong đó, thọ thì khổ ráng chịu. Cho nên bốn cái nơi này nó quán cái rõ đi ạ, thì đâu có cái gì là thật đâu, không có thật, tại sao khổ? Không có thực, tại sao đau? Không có thực, tại sao lại bức rứt? Tại sao lo âu? Không có thực, tại sao mang nghiệp? Chúng ta mang nghiệp, tạo nghiệp vì những cái không thực này à? Điên đảo, vọng tưởng, trong đó chỉ trong đó đem cái chân tâm, chân tánh chúng ta tạo không biết bao nhiêu nghiệp, tự lấy cái tánh giác biến thành nghiệp chướng, biến thành khổ hải và tự mình nhốt mình trong đó. Giống như con nó tầm, nó nhả tơ, đâu biết rằng nó càng nhả nó càng nhốt mình ở trong cái tổ. Nên các vị thấy không, mình nó như vậy đó là này, thấy nó ngu si mà mình cũng không khác gì nó. Nghĩ kỹ lại thì cũng không có khác gì chút nào. Nó thì nhả tơ để kết cái tổ, chúng ta thì ra sức để làm cái nhà, rồi nhốt mình ở trong đó là thôi thì trong đó có cái gì tạm tạm ở trong đó, rồi về với Phật có hoa thơm cỏ lạ, có hoa sen, có chư thánh chúng, có chư Phật, có pháp hay, có bạn hiền, có tất cả những cái tối thắng đó. Đây Phật nói điều này bất khả tư nghị công đức đó, giao truyền cho con nó, con nhận đi, con nhận, con đem nó vô để trong tâm của con, rồi tự nhiên con biến hóa thì nó sẽ thành tựu mà thôi. Nên nó Phật thuyết A Di Đà kinh cái gì á, mình thấy như đó sao mình thấy được cái kết quả, thấy được cái phương pháp không, thấy được á mình phải tu hành như thế nào không, thấy mình phải biến hóa như thế nào không, ở trong đó phải chuyển biến mà. Đó là cái mục tiêu của kinh, đó là cái cứu cánh mà chúng ta mong đạt được. Thì ở đây chúng ta có duyên là duyên gì vậy? Duyên thành Phật chứ không phải duyên thường, chứ không phải duyên gặp thầy, duyên được tham dự Phật thất, duyên ở trong đó tới được đạo tràng, duyên cùng bạn hữu, mà đây là duyên thành Phật chứ không phải duyên thường. Nên á, cố gắng một đời thôi quý vị, cứ nhìn lại trong quá khứ vô lượng kiếp đã từng luân hồi lục đạo, không biết bao nhiêu là khổ sở, không biết bao nhiêu là âu lo ở trong đó, thân tâm tan nát trong đó. Thôi bây giờ dùng cái năng lực, dùng cái kiên trì của mình, lấy cái công đức này để mà đắp đổi lại. Còn gì quý giá hơn nữa quý vị? Chúng ta sẽ thì thử nhìn những người nô lệ ở cõi người này, những người bị hành hạ ở trong đó, họ đánh đập, họ tra tấn, sợ nó không đủ đau là tất cả trong đó, trừng phạt chúng sanh trong đó, sợ chúng sanh không đủ đau trong đó quý vị, dùng đủ mọi cách, đủ mọi hình phạt để tra tấn chúng sanh. Ai? Loài người đây nào, đừng nói loài súc sanh. Thì mình nhận thấy trong đó họ bị tra tấn chứ không phải ta, cho nên nó vẫn nhẫn nhơ trong đây à. Ta chưa tới phần, đợt rồi, từ từ đi, từ từ rồi sẽ tới phần hết là. Quý vị coi cái thơ, cái quyển của cô Quách Huệ Trân đó, cô diễn tả đó, ai rồi cũng tới phần quý vị. Cuối cùng cuộc đời kết thúc bằng hai lỗ sâu thẳm ở trên ngực, cái ngực nó bị khoét vô, thủng vô hai lỗ, ung thư ngực rồi. Cuối cùng miệng mồm trong đó, cổ trong đó toàn là những lỗ, bao nhiêu nước vàng nó chảy ra. cuối cùng kết thúc bằng những cái bệnh hoạn khó chữa như vậy là, thì thấy rõ ràng chúng sanh không bị người ta tra tấn thì cũng bị sanh tử nó dày vò là, cũng bị bệnh hoạn nó tra tấn tra khảo chúng ta, rồi qua cái cảnh giới khác thì sao quý vị? Thì sự thống khổ còn gấp trăm gấp ngàn lần nữa. Ở nơi đó chúng sanh vẫn chưa chừa, chúng sanh vẫn chưa sợ, chúng sanh vẫn còn thích ta bà, vẫn chê tình độ, vẫn chưa chịu đi. Nói đến vãng sanh thì trong đó lại dậy lên đành đạch, ta chưa muốn chết đâu là. Thôi bây giờ giác ngộ đi cái việc bỏ ta bà đi, mau mau quay về tịnh độ, quay về cực lạc đi. Nương theo đó, nương theo Phật, nương theo Bồ Tát, nương vào chư thượng thiện nhân trong đó thì chúng ta sẽ được kết quả tốt đẹp. Còn nương vào chúng sanh, nương vào si mê, nương vào tham đắm, nương vào tất cả những cảnh giới đó, chúng ta sẽ ở trong ngũ ác, ngũ thống và ngũ thiêu. Ngũ ác là năm cái ác đạo đó, năm cái điều ác đó trong tâm chúng ta giữ giới đó quý vị, năm cái giới đó, năm cái ác đó nó sẽ dẫn chúng ta đến cái ngũ thống, năm cái thống khổ, cái hoa báo của thế gian này. Rồi hết cái thống khổ đó nó biến vào hỏa ngục ngũ thiêu, ngũ ác, ngũ thống, thống khổ, rồi sẽ đến ngũ thiêu, đến nó hỏa ngục thiêu đốt thần hồn chúng ta trong vô lượng kiếp là. Bây giờ mình chịu ra đây quý vị, đi về Thanh Lương không, đi về cực lạc không, đi về an dưỡng không, hay là chúng ta vẫn thích ngũ ác, ngũ thống và ngũ thiêu nè, vẫn chưa chừa, hãy giác ngộ đi là. Niệm Phật là người giác ngộ là. Niệm Phật là vô lượng giác là. A là vô, Di Đà là lượng, Phật là giác, là đại giác ngộ là. Nên ráng mà giác ngộ. Giác ngộ rồi thì sẽ ra khỏi hết tất cả nghiệp chướng, sẽ chuyển đổi hết tất cả phiền não, sẽ trở thành một con người quảng đại bao la, đầy đủ trí tuệ và từ bi. Nên hãy thường giác bằng cách luôn luôn niệm Phật thì là thường giác là A Di Đà Phật. Dạ, thì chúng ta tạm dừng ở đây, chúng ta sẽ tiếp tục vào khoảng 6 giờ, khoảng 6 giờ ha, 6 giờ, để chúng ta rút bớt thời gian ha, trở lại lúc 6 giờ vì trời nó mau tối nha, thì chúng ta dùng dược thực 1 tiếng đồng hồ thôi nha, và sau đó 6 giờ chúng ta trở lại. Dạ, A Di Đà Phật. Xin quý vị chúng ta chắp tay lại để niệm Phật hồi hướng. A Di Đà Phật. 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 Trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ tam đồ,
dưới cứu khổ tam đồ,
nếu có kẻ thấy nghe,
Nếu có kẻ thấy nghe
đều phát lòng Bồ đề,
đều phát lòng Bồ đề,
hết một bảo thân này,
hết một bảo thân này,
đồng sanh Cực Lạc quốc,
đồng sanh Cực Lạc quốc.
Nam mô A Di Đà Phật.